Luật học cơ bản tập 4. Tỳ kheo giới yếu giải. Sa môn Thích Minh Thành biên soạn tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội, Phật lịch 2545, Dương lịch 2001. Lời nói đầu. Nhân loại trên thế giới muốn sống hòa bình, an lạc thì phải tuân thủ theo quy luật chung của Hiến chương Liên Hiệp Quốc để ngăn cấm các nước lớn không được ỷ mạnh xâm chiếm thống trị các nước nhỏ. Mỗi quốc gia dân tộc muốn giữ gìn được an ninh trật tự thì nhà nước phải ban hành luật pháp để nhân dân thực thi nhiệm vụ. Không ai được xâm phạm đến quyền lợi và tự do của người khác. Mỗi đoàn thể đông người đều phải có những kỷ luật làm cương lĩnh riêng để cho mọi người áp dụng, hầu giữ cho sự sinh hoạt trong đoàn thể mình được trật tự nghiêm chỉnh. Cũng thế, trong Tam Tạng Thánh Điển thì tạng luật được kiết tập thành văn tự trước tiên. Trong Tam Vô Lậu Học thì giới học đứng đầu, bởi vì giới có nghiêm tịnh thì tâm mới được định. Tâm có định thì huệ mới phát sinh sự giác ngộ và giải thoát. Vì vậy nên trong đạo Phật chúng ta có truyền thống tiên học luật, hậu học kinh. Đó là xiềng bối kỷ cương của người xuất gia theo thứ lớp tu học nền móng vững chắc. Xưa, chư tổ sư thường răn nhắc đại chúng hãy trân trọng môn luật học và hãy giữ gìn giới pháp cho cẩn thận như giữ trọng con mắt. Có như thế thì giới hạnh mới trang nghiêm và giới đức mới rạng ngời sáng tỏa khắp mọi nơi. Thế mà đời nay đa số người tu đều chỉ thích học kinh luận cao thâm để rộng phần kiến thức nói suông, chứ không ưa học luật, vì phần nhiều là cầu danh mà thọ giới cụ túc để được làm lớn trong sự ứng phó đạo tràng. Do đó nên họ có học luật thì cũng chiếu lệ qua loa, chứ không thực tâm nghiên tập và hành trì đúng mức. Họ lại còn tuyên bố luật học rất là khô khan mà giới điều quá ràng buộc khó khăn, nên ít ai giữ được trọn vẹn. Bởi thế nên lắm người chẳng muốn học. Đó là điểm bất tường khiến chánh pháp suy tàn, làm cho các bậc tôn túc phải thở dài than thiết. Hiện thời các ngài chỉ còn trông đợi nơi các hàng tân học tỳ kheo. Có nhiều túc duyên đang hăng say nung nấu bầu nhiệt huyết nơi các trường Phật học, đầy hứa hẹn sẽ kế vãn khai lai phò trì mạc vận, nguyện sẽ phất cao cờ luật hầu làm ngọn hải đăng giới đức sáng ngời, chiếu soi khắp mọi chân trời đất nước. Nên biết rằng giới luật của Phật dạy có rộng hẹp, cao thấp, nhiều ít khác nhau là vì tùy cơ duyên mà chế định, nhưng không ngoài hai loại: một, thế tục giới, những giới luật của các hàng tại gia cư sĩ giữ gìn chỉ đem lại sự an lạc và hưởng phước trong cõi nhân thiên mà thôi. Hai, thắng nghĩa giới, những giới luật có công năng giải thoát luân hồi sanh tử ra khỏi ba cõi sáu đường. Đây là giới pháp của hàng xuất gia ly tục. Quan trọng nhất của các bậc chân tăng đều phải giữ 250 giới tỳ kheo, gồm đủ các đạo hạnh rất uyên áo và khúc chiết vô cùng. Nếu thầy tỳ kheo nào chịu khó học hỏi, nghiên tầm sâu rộng và hết lòng gìn giữ tình giới này, chắc chắn sẽ tránh khỏi quả báo nhiều đời, đồng thời sẽ hưởng được phước lạc giải thoát hiện tại cho đời mình và chúng sinh. Vì trong kinh Di Giáo phần đầu, Đức Phật căn dặn chúng ta nên trân trọng cung kính Ba La Đề Mộc Xoa. Do đó, hàng con Phật sau này muốn chấm dứt tội lỗi, ngăn ngừa sai quấy, sống đời trong sạch không nhiễm ô, an trú nơi giới thể Vô Tát, tất nhiên nên đọc qua phần trình bày giáo án tỳ kheo giới yếu giải này. Trong đây, chúng tôi dựa vào tài liệu Tứ Phần Hiệp Chú của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Tỳ Kheo Giới Kinh của Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Tứ Phần Giới Bổn của Hòa Thượng Thích Hành Trụ, Tỳ Kheo Giới của Hòa Thượng Thích Trí Quang, Tỳ Kheo Giới Bổn Sớ Nghĩa của Hòa Thượng Thích Động Minh và quyển Luật Học Đại Cương của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, cùng tập Luật Học Thoát Yếu của Thượng Tọa Thích Minh Chánh để biên soạn. Nếu thấy gì còn sai sót, ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi chỉ giáo cho. Con xin bái lịnh. Sa môn Thích Minh Thành, Xuân Nhâm Thân, ngày 4 tháng 1 đến 7 tháng 2 năm 1992. Một La Mã, phần dẫn nhập. Tỳ kheo giới của Tứ Phần Luật. A lớn, năm bộ luật văn hệ Trung Hoa. Theo Hòa Thượng Trí Quang nghiên cứu, tất cả năm bộ luật của Phật giáo văn hệ Trung Hoa, gọi tắt và ghi theo số hiệu của Đại Tạng Kinh, bản đại chính thì 1421 là Ngũ Phật, 1425 là Tăng Kỳ, 1428 là Tứ Phật, 1435 là Thập Tụng, 1442 là Hữu Bộ, ngoài ra 1462 là Thị Kiến. Thế giới Phật giáo thông sử tập 1 trang 54 nói: Tăng Kỳ là của Đại Chúng Bộ, Ngũ Phần là của Hóa Địa Bộ, Tứ Phần là của Pháp Tạng Bộ, Thập Tụng là của Hữu Bộ Majula Tát Bài Đa, Hữu Bộ là của Hữu Bộ Ca Thấp Di La. Căn bản thuyết dứt tiếp của bộ luật. Muốn biết giữa năm bộ luật như thế nào thì sơ khởi hãy đem giới bổn của năm bộ ra mà so sánh. Tỳ kheo giới có 8 loại: 1. Khí, 2. Tăng tàng, 3. Bất định, 4. Xả đọa, 5. Đọa, 6. Hối quá, 7. Học pháp, 8. Diệt trách. Trong 8 loại này, chỉ có 2 loại 5 và 7 là 5 bộ khác nhau. Loại 5 thì Tứ Phần, Thập Tụng và Hữu Bộ đều có 90, Ngũ Phần có 91, Tăng Kỳ có 92. Loại 7 thì Ngũ Phần và Tứ Phần có 100, Tăng Kỳ có 66, Thập Tụng có 113, Hữu Bộ có 42. Nhìn đại khái thì giới điều quan trọng, năm bộ chia nhau, giới điều linh tinh mới khác nhau. Nhìn thêm chút nữa, giới bổn của Tăng Kỳ, Ngũ Phần và Thập Tục thì lời kệ mở đầu và kết thúc đều như nhau, chỉ Tứ Phần với Hữu Bộ mới khác nhau. Xét văn tự thì Tứ Phần có chậm nhất, xét bộ phái thì Tăng Kỳ có sớm nhất. Theo Ngài Pháp Hiển ghi thì luật Tăng Kỳ này khi Phật tại thế được đại chúng đầu tiên tuân hành, được lưu truyền tại Tịnh Xá Kỳ Hoạt. Thượng Tọa Bộ có một bộ luật là một bộ được tụng ra trong Đại Hội Một của Kiết Tập Một, rồi bộ này được khẩu truyền mà học thuộc lòng cho đến chép ra văn bản là các bộ luật của các bộ phái khác. Riêng bộ Tăng Kỳ của Đại Chúng Bộ có thể được tụng ra trong Đại Hội Hai của Kiết Tập Một, nhưng cũng có thể chỉ là thuộc lòng bộ luật của Đại Hội Một. Thế giới Phật giáo thông sử tập 1 trang 55 nói bộ luật này là của Thượng Tọa Bộ căn bản, nay không tìm được. Bộ luật Pali là của hệ phân biệt thuyết thiên về Đại Chúng Bộ, có sau cả luật Tăng Kỳ. Trên đây là nói hai bộ luật gốc của Thượng Tọa và Đại Chúng Bộ, còn lại 4 bộ Ngũ Phần, Thập Tụng, Tứ Phần và Hữu Bộ thì toàn là hệ Thượng Tọa Bộ cả. Ít ra, chính trong những bộ luật hiện còn, thấy Đại Thể Giới Pháp có thể nói là khá nhất vị. B. Bộ Đạp Vô Đức với Tứ Phần Luật. Đạp Vô Đức dịch nghĩa là Pháp Tạng, Pháp Mật hay Pháp Hộ, tên của bộ chủ Pháp Tạng Bộ. Theo vị tôn luận thì Pháp Tạng Bộ là thứ chính trong hệ thượng tọa bộ, xuất từ Hóa Địa Bộ và có trong Bách Kỷ thứ ba sau Phật nhập diệt. Luận ấy còn ghi thêm, những học thuyết của Pháp Tạng Bộ đa số lại đồng nhất với Đại Chúng Bộ. Ngài Khuy Cơ còn ghi Pháp Tạng Bộ nói có năm tạng: Kinh, Luật, Luận, Minh Chú, Bồ Tát. Tương truyền Ngài Pháp Tạng là một trong năm đệ tử của tôn giả Ưu Ba Cúc Đa. Ở Trung Hoa từ đời Đường sắp đi, do Ngài Đạo Tuyên khởi lập Luận Tông lấy tứ phần luật làm căn bản, dựng lên có học thuyết đàng hoàng. Tỳ kheo giới bổn cũng gọi là giới kinh. Giới kinh ở đây có lúc chỉ cho tứ phần luật, có lúc chỉ cho tỳ kheo giới bổn của tứ phần luật. Quan trọng hơn nữa, có lúc chỉ cho các bài tụng của bảy Đức Phật. Bảy Đức Phật có bảy bài tụng là có bảy bản giới kinh. Riêng Đức Bổn Sư Thích Ca thì 12 năm đầu của thời gian giáo hóa, giới kinh chính là bài tụng được dịch ra 12 câu. Giới kinh này là dành cho chư tăng vô sự. Sau 12 năm có chư tăng hữu sự, Phật tùy sự chế giới, thành ra giới kinh có 250 giới. Tỳ kheo giới bổn của tứ phần luật kể như có 4 bổn. Bản 1 là tứ phần luật tỳ kheo hàm chú giới bổn, số hiệu 1806 của Đại Tạng Kinh bản Đại Chính, gọi tắt là bản Đạo Tuyên. Ngài Đạo Tuyên là vị lập Luận Tông tứ phần luật, đã biên tập và lược giải giới bổn tỳ kheo của tứ phần luật. Với phong cách một vị tổ sư nên các nhà dịch và sớ giải đều tôn quý và tin nơi bản này nhất. Bản 2 có tên Tân Sang Định Tứ Phần Tăng Giới Bổn, cũng của Ngài Đạo Tuyên. Bản này nằm trong vạn 61 trên 267 đến 279. Dầu có bản này so sánh, ta vẫn chọn bản 1 làm chính văn, bản 3 là tứ phần luật tỳ kheo giới bổn do Ngài Hoài Tố biên tập, số hiệu 1429 của Đại Tạng Kinh bản Đại Chính, gọi tắt là bản Hoài Tố. Còn bản 4 là tứ phần tăng giới bổn mang số hiệu 1430 của Đại Tạng Kinh bản Đại Chính. Có ý kiến nói loại 8 là pháp diệt chánh, không phải là giới. Xét ra nói như vậy không chính xác. Loại 8 cũng là giới điều, ở chỗ mỗi giới đều được lập ra do mỗi trường hợp khác nhau. Thêm nữa, khi thi hành mỗi giới điều hay nhiều giới điều này rồi mà ai ngoan cố thì bị nghiêm trị hơn nữa. C. Phân loại 250 giới của tứ phần luật. Tỳ kheo giới của tứ phần luật có 250 giới điều, được chia ra làm 8 loại. 1. Ký có 4 giới. 2. Tăng tạng có 13 giới. 3. Bất định có 2 giới. 4. Xả đọa có 30 giới. 5. Đọa có 90 giới. 6. Hối quá có 4 giới. 7. Học pháp có 100 giới. 8. Diệt tránh có 7 giới. Đây đem 8 loại 250 giới mà xét chung thì thấy có thể chia ra 3 loại. Loại 1 là những giới điều phạm vào thì mất tư cách tỳ kheo, không còn sám hối, giải tội mà cứu vạn được nữa. Loại 2 là những giới điều mà phạm vào thì tư cách tỳ kheo chỉ còn một chút sống thừa, phải được tử tội, xử tội và giải tội bởi 20 vị tỳ kheo là ít mong cứu vạn. Loại 3, loại 8 là những được tử tội, xử tội và giải tội từ 1 đến 10 vị tỳ kheo là tư cách vị tỳ kheo ấy được cứu vạn. Dầu phân loại như vậy mà vẫn chưa mất cái cảm giác vụn vặt, mênh mang, nên nay đem 250 giới điều có thể quy nạp như sau, theo sự liên hệ từng sự, liên hệ đến dâm: 1. Trên 1, trên 1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1, liên hệ đến đạo, nghĩa là trộm. 1/22, 4/30, liên hệ đến sát. 1/3, 5/9, 5/61, 5/62, liên hệ đến vọng. 1/4, 2/8, 2/9, 5/2, 5/3, 5/8, 5/12, 5/13, 5/68, 5/80, liên hệ đến y. 4/1 cho đến 4/10, 4/23, 4/24, 4/27, 4/28, 4/29, 5/60, 5/88, 5/89, 5/90, 7/1, 7/2, liên hệ đến cụ. 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 5/87, liên hệ đến việc học luật. 5/71, 5/72, 5/73, 5/75, 5/76, liên hệ đến Phật. 7/60 cho đến 7/85, liên hệ đến sự ăn. 5/31 cho đến 5/35, 5/37 cho đến 5/42, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/26 cho đến 7/46, liên hệ đến tín đồ. 2/12, 7/3 cho đến 7/25, 7/48, liên hệ đến sự diệt chánh. 8/1 cho đến 8/7, liên hệ đến sự thuyết pháp. 7/52 cho đến 7/59, 7/86 cho đến 7/92, 7/96 cho đến 7/100, liên hệ đến tỳ kheo ni. 5/12 cho đến 5/29, liên hệ đến nữ nhân. 5/4, 5/9, 5/30, 5/43, 5/44, 5/45, liên hệ đến sự cư xử trong chư tăng. 4/25, 5/14 cho đến 5/17, 5/36, 5/46, 5/53, 5/55, 5/58, 5/59, 5/63, 5/64, 5/66, 5/70, 5/74, 5/77, 5/78, 5/79, liên hệ đến rượu. 5/51, liên hệ đến người chưa thọ đại giới. 5/5, 5/6, 5/65, liên hệ đến sự phá tăng. 2/10, 2/11, liên hệ đến sự ngoan cố. 2/13, 5/54, liên hệ đến bát. 4/12, 4/22, 7/95, linh tinh, của và của báo. 4/18, 4/19, 5/82, làm phòng nhà. 2/6, 2/7, 5/10, thuốc. 4/26, 5/47, đào đất. 5/10, chặt cây. 5/11, giường nằm. 5/18, 5/84, 5/85, đùa giỡn 5/52, 7/93, 7/94, đốt lửa 5/57, quân đội 5/48, 5/49, 5/50, giặc 5/67, vua 5/81, đi không phải lúc 5/83, làm ống kim 5/86, tắm 5/56, vệ sinh 7/47, 7/49, 7/50, 7/51. D. Sự sinh hoạt giới luật của Phật và chư tăng. Cuộc đời của Đức Phật nếu có ký sự thì lượng và chất phải đạt đến tầm cỡ bậc nhất. Thế nhưng ký sự ấy chỉ nằm rải rác trong các kinh luật, chỉ có một cạnh kia lý sự rất rõ rệt, đó là sự sinh hoạt giới luật của Phật và chư tăng của Ngài. Từ ngữ này muốn nói là toàn bộ đều nhắm vào cuộc sống viễn ly ác pháp. Cạnh kia này, luật tạng của bộ phái nào cũng là bộ ký sự khá đạt về lượng cũng như chất. Chư tăng đệ tử của Phật trong 12 năm đầu gọi là vô sự tỳ kheo. Tỳ kheo không có gì rắc rối cả. Giới luật cho chư tăng thời gian này chỉ là bài tụng mà có thể nói vắn tắt là giữ sạch thân, miệng, ý. Sau 12 năm mới có kẻ hữu sự, nghĩa là mới có rắc rối. Rắc rối nhất là nhóm 6 người gọi là lục quần tỳ kheo. Rồi tùy trường hợp rắc rối xảy ra mà có sự quy định ứng phó lại. Mỗi lần ứng phó là thành một giới điều. Như vậy, số lượng 250 giới điều không phải nhiều đối với tập thể thường xuyên đã có đến cả ngàn, lại trải qua thời gian 3-40 năm. Nhìn như thế, không những thấy 250 giới không nhiều, mà còn nhìn thấy cái phạm trong cái thánh của chư tăng thời Phật. Cái phạm chẳng phạm gì nhiều và nặng. Giới điều tuy nhiều, mỗi giới đều có khai giá, nhưng căn bản của giới luật chỉ là thiểu dục tri túc, nghĩa là thiểu dục là ít ham muốn đối với những gì chưa có, tri túc là biết vừa đủ đối với những gì đã có. Có tiểu dục tri túc thì không phạm giới, nên giữ giới có nghĩa là tiểu dục tri túc chứ không gì khác. Nhưng tỳ kheo giới được truyền thọ như thế nào? Tỳ kheo giới được truyền thọ và lãnh thọ giữa người sống với người sống, phải hiện diện với đúng pháp. Số người hiện diện truyền thọ được gọi là thập sư, nghĩa là phải có 10 vị đại tỳ kheo thanh tịnh hiện diện thì việc truyền thọ tỳ kheo giới mới thành tựu. Quy định này cho thấy tỳ kheo giới khi được lãnh thọ rồi thì sẽ được và phải được hội trì, giám sát, được cử tội, xử tội và giải tội bởi chính những vị khác mà trong đó có các vị thầy đã truyền thọ. Không những thọ giới và trì giới dựa trên cái lực của các vị thầy hiện diện, mà sự sám hối khi phạm giới lại càng là như vậy. Phạm giới tỳ kheo, trì giới đã phạm mà sám hối trước 1-20 vị tỳ kheo khác, nghĩa là cũng người hiện diện đối với người hiện diện, chứ không phải khơi khơi mà được. Không ở đâu mà cái nghĩa thầy trò được nói cho bằng trong luật. Hòa thượng tự nhiên sinh tâm thương nhớ đệ tử như con, đệ tử tự nhiên sinh tâm kính trọng hòa thượng như cha. Thầy siêng năng dạy bảo, trò lại thêm tôn kính, thì có khả năng làm cho Phật pháp rộng thêm, làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài. Ngũ phần 9/22/110. Ngày nay có cái hiện tượng suy đồi, ấy là thọ giới rồi là xong. Thầy không còn biết đến trò, trò chẳng còn biết đến thầy. Đôi bên chẳng còn vương vấn gì đối với nhau, không còn thấy muốn giữ gìn một trách nhiệm gì với nhau. Trong khi thọ tỳ kheo giới là con người như được sinh ra một lần nữa, sinh ra với thân huệ mạng. Ấy vậy mà không mấy ai lấy làm quan trọng sự được sinh ra ấy cả. D. Tương quan tỳ kheo giới với Bồ Tát giới. Nếu đem hai giới bổn tỳ kheo của Tứ Phần và Bồ Tát của Phạm Võng mà xét, thì thấy có những điều đáng nói sau đây. 1. Tỳ kheo giới truyền thọ do người hiện diện cả. Yết ma đắc giới là tăng yết ma. Rồi nếu phạm giới thì cử tội, xử tội và giải tội đều là tăng yết ma. Sám hối cũng là đối với tăng hiện diện. Bồ Tát giới thì cần nhất là vị thầy vừa là giáo thọ vừa là hòa thượng. Còn yết ma đắc giới là tác bạch thập phương chư Phật Bồ Tát. 2. Bồ Tát giới lấy sự phát Bồ Đề Tâm làm căn bản. Có Bồ Đề Tâm thì có đủ giới pháp. Mất Bồ Đề Tâm thì giới pháp không những dễ vi phạm, mà có giữ cũng không có ý nghĩa, vì vô thượng Bồ Đề mà giữ. Tỳ kheo giới thì tách rời tất cả thân nghiệp và ngữ nghiệp, cần tách rời. Câu xá 29/73. Nên thân và miệng mà tội lỗi hay bất xứng thì đã là phạm giới. 3. Tỳ kheo giới thì người lãnh thọ bị khảo sát giá nạn rất kỹ. Phải là người mà quá khứ, bề trong, bề ngoài và hoàn cảnh đều tương đối coi được mới được thọ giới. Bồ Tát giới không cần đến như vậy, bởi vì trừ tỳ kheo Bồ Tát giới là tăng bảo, mọi bề ngoài tôn nghiêm đã phải có ghi thọ tỳ kheo giới rồi. Còn mọi người ai cũng có thể được thọ giới pháp bổ nguyên thanh tịnh của mình, miễn là có thể phát Bồ Đề Tâm và hiểu được tiếng nói của vị thầy truyền giới. 4. Tỳ kheo giới có cái lý do giữ giới là để tránh đời chê ghét. Bồ Tát giữ giới với lý do phát tâm Bồ Đề trở về bổn tánh. Chính cái lý do này là cái phần lợi tha của Bồ Tát giới, và chính trong ý nghĩa này mà nói là giáo hóa chúng sinh, mà nói là duy trì Phật Pháp. E. Điều đáng nói là sự phá tăng. Phá tăng là phá yết ma tăng và pháp luân tăng. Phá yết ma tăng là dầu chỉ còn 4 vị tỳ kheo mà một người không đồng chúng hòa hợp hay tập hợp, thì sự yết ma bất thành, mọi tăng sự kể cả sự thuyết giới đều không thể cử hành. Phá pháp luân tăng là dầu chỉ có 9 tỳ kheo mà một người đứng ra chia rẽ kéo theo mình 4 người để đủ số làm yết ma, rồi tự xưng giáo chủ, xướng ra giáo pháp và lập ra giáo đoàn riêng, nói cách khác là biệt lập Phật giáo hay khuynh đạo tổ chức của Phật giáo làm thành tổ chức của mình. Phá tăng như vậy là phá hoại Phật giáo. Theo Tôn giả Thế Thân, loại tội nặng nhất là 5 tội vô gián. Trong 5 tội ấy, tội phá tăng, nhất là phá pháp luân tăng, là tội nặng nhất, vì làm thương tổn pháp thân của Phật. Phá tăng như vậy, bản thể là cuốn ngữ. Kẻ phá tăng phải là tỳ kheo, không phải tại gia hay tỳ kheo đi mà làm được, là kẻ tình hạnh chứ không phải người phạm giới, bởi vì phạm giới thì nói không uy tín. Câu xá 29/93. Tôn giả Thế Thân nói còn thiếu một điều, ấy là những kẻ này hay lợi dụng chính quyền hoặc để cho chính quyền lợi dụng. Kẻ ấy xưa kia thời Phật là Đề Bà Đạt Đa, và tội này nặng đến nỗi phạm vào thì hết còn. Nói đến thọ giới thì giới gì nữa. Thế mà có điều lạ là tỳ kheo giới cũng như Bồ Tát giới đều không nghiêm khắc đúng mức về tội này. Bồ Tát giới thì những gì liên quan đến sự phá tăng như điều 47 và 48 chỉ để vào loại giới pháp nhẹ. Tỳ kheo giới thì như điều 2/1 và 2/11 chỉ xếp vào loại tăng tàn. Mặc dù trường hợp có ra hai giới điều ấy là chính vì sự phá tăng của Đề Bà. Theo đây, ta cũng nên dè dặt trong các công tác của mình cho minh bạch, kẻo không thì phạm giới mà bị khổ. La Mã. Khái lược nội dung tứ phần luật tạng và tỳ kheo giới bổn. A lớn, nội dung tứ phần luật tạng. Tứ phần luật được chia thành bốn phần theo bốn kẹp sách trong phạn bản. Bốn phần đoạn đó là: phần thứ nhất, tỳ kheo giới; phần thứ hai, tỳ kheo ni giới, thọ giới kiền độ, nghĩa là thuyết minh việc thọ giới; thuyết giới kiền độ, nghĩa là nghi thức thuyết giới; phần thứ ba, an cư kiền độ, ý nghĩa và sự việc an cư; tự tứ kiền độ, ý nghĩa tác pháp tự tứ; bị cách kiền độ, khai cho có thể dùng loại gia thuộc; y kiền độ, cách may y áo và cách dùng; dược kiền độ, chữa bệnh dùng các thứ thuốc; kahila kiền độ, cách thọ xả y công đức; câu thiểm di kiền độ, tam cử yết ma tại câu thiểm di; chim ba kiền độ, như pháp, như pháp yết ma; ha trách kiền độ, bảy thứ Phật quở trách; nhân kiền độ, cách sáng trừ nghiệp quả; phú tàn kiền độ, các tướng tội, cách trừ diệt; giá kiền độ, về ngăn người cử tội người khác; phá tăng kiền độ, việc phá hoại tăng đoàn; diệt tránh kiền độ, về pháp thất diệt tránh; tỳ kheo ni kiền độ, ni chúng thọ giới và thuyết giới; pháp kiền độ, các oai nghi và pháp thức. Phần thứ tư, phòng xá kiền độ, sửa sang tu bổ phòng xá; tập kiền độ, hết thảy các kiền độ xen lẫn; tập pháp, nghĩa là kiết tập; điều bộ tỳ ni, cách trì giới; tỳ ni tăng nhất, các giới lớn nhỏ. Theo Hòa Thượng Thích Thanh Kiệm, có thể chia tứ phần luật tạng thành bốn bộ phận như sau: một, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, do từng nhân duyên mà phát sinh thành một điều giới, nói về cách chế định ra sao và giải thích về giới văn, đưa ra thực lệ để biên soạn. Đó là phần trung tâm của cá nhân tu trì trong luật tạng. 2. Phần kiền độ có 20, là những phần hành sự chủ yếu, quy định về chế độ y, thực, trụ, các cách sinh hoạt của tỳ kheo trong tăng đoàn. Đó là những phần trọng điểm về tổ chức. 3. Phần tập pháp là phần ngũ bách kiết tập và thất bách kiết tập, phần trần thuật về công việc chủ yếu biên chép thánh điển Phật giáo. 4. Điều bộ tỳ ni và tăng nhất tỳ ni, phần thuật lại cụ thể về tình hình phạm giới, so sánh tỉ mỉ hơn, tức là liệt kê ý nghĩa các vấn đề trên phạm vi giới luật được tăng thêm một tầng. B. Nội dung tỳ kheo giới bổn. Tỳ kheo giới bổn gồm có 250, chia thành ngũ thiên, thất tụ và bát pháp như sau. Ngũ thiên, 5 phần. 1. Thiên ba la di, vô dư. 2. Thiên tăng và bà thi sa, hữu dư. 3. Thiên ba vật đề, đơn đọa. 4. Thiên ba la đề xá ly, hướng bỉ hối. 5. Thiên chúng học pháp, đột kiết la. Thất tụ 7 nhóm: 1. Tụ ba la di; 2. Tụ tăng và bà thi sa; 3. Tụ thâu lan giá, thô tội; 4. Tụ ba vật đề, tội đọa; 5. Tụ ba la đề xá ly, hối quá; 6. Tụ ác tác, đột kiết la. 7. Tụ ác thuyết. Bát pháp có 8 loại, 8 tội từ nặng tới nhẹ. 1. Pháp Ba La Di có 4 giới. 2. Pháp Tăng Tạng có 13 giới. 3. Pháp Bất Định có 2 giới. 4. Pháp Xả Đọa có 30 giới. 5. Pháp Đơn Đọa có 90 giới. 6. Pháp Hướng Bỉ Hối có 4 giới. 7. Pháp Chúng Học có 100 giới. 8. Pháp Diệt Tránh có 7 giới. Sau đây sẽ yếu giải 8 tội pháp ấy là: 1. Tội Ba La Di. Dịch có 6 nghĩa của Ba La Di là: 1. Khí. Tỳ kheo nào phạm một trong 4 giới này bị xử phạt bất cộng trụ, bị bỏ ra ngoài chúng thanh tịnh, không cho ở chung, không cho cùng chúng yết ma thuyết giới, Bồ Tát, tự tứ, tất cả công đức đều bị bãi bỏ hết. 2. Tha thắng, bị cảnh vật nó thắng mình, bị quân phi pháp đến hàng phục, như người bị thua kẻ địch, bị mất chỗ tôn quý. 3. Vô dư, không còn phương pháp nào cứu chữa được nữa, không chỗ nào dung chứa, nên không thể xưng tội sám hối, không cho thọ giới lại. 4. Cực ác, không có tội nào nặng hơn tội Ba La Di này. 5. Đoạn đầu, phạm giới này như người bị đứt đầu, không cứu vãn được nữa. 6. Đọa phú xứ, rơi vào chỗ không vừa ý, tức là đọa vào tam đồ ác đạo, ví như lá vàng lìa khỏi cành không thể sanh lại, như đầu cây bị chặt rồi tất sẽ bị khô chết. Nên có kệ rằng: người làm các hạnh xấu cũng như thây chết kia, đại chúng không dung nạp, nên phải trì tình giới. 2. Lớn, tội Tăng Tàn. Tiếng Phạn là Tăng Già Bà Thi Sa. Tỳ kheo nào phạm một trong 13 pháp này, như người bị chém, còn lại cuốn họng, tất phải cấp cứu, có thể tiếp nhận nơi sự cứu chữa của tăng đoàn và không mất tư cách làm tăng. Phạm tội này gần với trọng tội Ba La Di. Nếu tỳ kheo phạm trọng tội Ba La Di, dù có thành tâm sám hối cũng không thể có tư cách thanh tịnh tăng. Nhưng phạm tội Tăng Tạng và các thiên sao đều trực tiếp sám hối bản tội. Phạm vào tội gì, sám hối tội đó. Duy pháp sám hối thiên Tăng Tạng này chủ yếu chia làm 4 giai đoạn. 1. Trị lỗi tâm phú tạng, tức Palipasa, trong giới bụng dịch là phú tạng hoặc biệt trụ. Theo chỗ tỳ kheo phạm giới, không có dụng khí che giấu lỗi lầm trong tâm, ở trước khi sám tăng tàng bản tội, tùy theo số ngày che giấu nhiều ít mà trị phạt biệt trụ ở riêng một phòng, không được cùng ở với tăng, tuy tỳ kheo phạm tội. Dù có vào trong chúng cũng không được phát biểu đàm luận, có hỏi han chi, đại chúng cũng không trả lời, bị đoạt mất 35 thứ quyền lợi được hưởng trong tăng đoàn, phải chấp lao phục dịch trong đại chúng, cung phục các tỳ kheo thanh tịnh như hòa thượng của mình. Có khách tỳ kheo tới, phải thưa cho biết mình là tỳ kheo đang hành biệt trụ. Nếu ra khỏi ngoài giới tự viện, thế tỳ kheo khác cũng phải biểu bạch mình là người sám lỗi tâm phú tạng. Giả sử trong thời gian hành biệt trụ, nếu trái phạm một việc trong các việc kể trên, liền bị thủ tiêu mất các số ngày đã hành biệt trụ, phải làm lại từ đầu theo số ngày gốc đã định. 2. Trị tội phú tạng, xét số ngày che giấu phạm tội tăng tạng mà trị tội phú tạng. Tội phú tạng là tội đột kiết la. Giả sử không hay ghi nhớ rõ phạm tội tăng tạng vào thời gian nào, khi tính số ngày không thể chính xác được, nên theo phép tính phải kể từ ngày thọ đại giới. 3. Trì sám lỗi tăng tạng, tức mana đọa, dịch là ý hỷ. Tỳ kheo sám tăng tạng tự mình vui mừng, nhưng vì số ngày hành phú tàng sắp mãn hạn, chỉ còn có 6 đêm nữa là xong. Lục dạ ý hỷ, đại chúng cũng hoan hỷ. Tỳ kheo sám tăng tạng này có thể sửa lỗi thành người thanh tịnh. Nếu khi phạm tội tăng tạng mà phát lộ sám hối ngay, thì không phải 2 giai đoạn trên, mà chỉ trực tiếp sám trị lỗi tâm phạm tăng tạng này, gọi là bản nhật trị. 4. Trị tội tăng tạng, tức pháp xuất tội. Trong giới bộ, xuất tội nghĩa là tác pháp phục quyền tỳ kheo. Người phạm thiên tội này phải cần có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh cử hành. Xuất tội yết ba. 3. Tội pháp nhị bất định, đó là 2 thứ giới chưa thể quyết định được tội trạng, như tỳ kheo cùng với phụ nữ ngồi nơi có bình phong che kín, hoặc nơi trống trải mà nói chuyện trò, người khác mục kích thấy cho là phạm tội ba la di, tội tăng tàng, hoặc tội ba dật đề, do nơi tỳ kheo tự mình thừa nhận là phạm tội gì rồi mới quyết định, nên gọi là bất định pháp. Luận về tính chất của tội, thiên này không thể thành giới điều độc lập, vì ni giới không có gì bất định pháp. Bởi vì bàn về tội phạm, nếu là ba la di thì quy vào tội ba la di, nếu là tăng tạng thời quy vào tội tăng tạng, nếu chỉ khiến người mục kích sinh ngờ thôi thì chỉ phạm tội đột kiết la. 4. Tội ni tác kỳ ba dật đề, dịch là xả đọa, nghĩa là các vật sở hữu của tỳ kheo như y, bát, tọa cụ, vân vân, lại không làm thủ tục tác pháp, thời khiến tỳ kheo phải xả vật, xả tội, trừ bỏ tâm lý chứa chấp, tàn trữ tài vật để khỏi tội đọa lạc. 30 giới này, người phạm tội nên đưa ra những phẩm vật trong tăng tỳ kheo từ 4 vị trở lên tiến hành sám hối. 5. Tội ba dật đề, dịch là đơn đọa, liên quan tới các tội tiểu vọng ngữ, cố ý sát hại côn trùng cùng với phụ nữ đi cùng đường, vân vân, gồm có 90 giới. Tỳ kheo nào phạm một trong các giới này phải tới một tỳ kheo thanh tịnh nói tội sám hối. 6. Tội ba la đề xá ni, dịch là hướng bỉ hối. Phạm tội này chỉ hướng với người khác nói rõ lỗi lầm đã phạm, tức là nghĩa sám hối rồi. Tội này gồm có 4 giới như theo tỳ kheo đi không phải bà con xin ăn, vân vân. Người phạm tội này cũng phải tới trước một vị tỳ kheo thanh tịnh mà sám hối. 7. Tội thức xoa ca la ni, dịch là pháp chúng học. Tỳ kheo phải chú ý đến các phép tắc oai nghi như mặc áo, đi đường, thuyết pháp, vào nhà bạch y, vân vân, gồm có 100 giới, gọi là bách chúng học. Thực ra chỉ nhắc 100 hạng mục này làm đại biểu mà thôi, còn các việc nên học khác do đấy mà suy biết. Trong thiên này lại là những công việc sinh hoạt hàng ngày của các tỳ kheo. Những hành vi nhỏ nhiệm này nếu phạm phải, tuy là tội nhẹ nhưng lại là những bộ phận rất khó gìn giữ. Khi đã cố ý phạm, phải đối trước một thượng tọa tỳ kheo sám hối, gọi là đối thú sám. Nếu không cố ý mà ngộ phạm, tức vô tâm phạm, thời tự trách tâm, bảo chứng tuyệt đối không tái phạm. Phương pháp sám hối này gọi là trách tâm sám. 8. Tội pháp thất diệt tránh, nghĩa là phương pháp trị tội, đó là gặp khi khởi sự phân tranh giữa cá nhân hoặc trong tăng đoàn, dùng phương pháp thích đáng để trấn tĩnh không cho xảy ra, gồm có 7 điều. Nếu không lấy phương pháp thích đáng trị phạt thì vị thượng tọa trong chúng phải bị tội đột kiết la. 7 điều kiện này có thể ứng dụng cho mọi trường hợp trong đạo cũng như ngoài đời, khiến cho những kẻ bị phân xử không mất lòng mà còn thêm được phần hãnh diện, vì được giải quyết minh bạch và lỗi lạc cho đôi bên. Tám loại tội pháp kể trên gồm chung có 250 giới, đều là những giới pháp căn bản của thầy Tỳ Kheo để tịnh hóa thân tâm nơi mình và tăng đoàn được hòa đồng an lạc. Các Tỳ Kheo đã thọ cụ túc giới, tức phải thận trọng y vào đó để kiểm tra ba nghiệp thân, khẩu, ý của mình. Mỗi người trước hết phải tự mình thanh tịnh, tăng đoàn tự nhiên được tư kính, an hòa và vui sống một cuộc đời cao thượng. Như thế thì chánh pháp mới được trường tồn vĩnh cửu. Luận Mục Đắc Sa nói, có hai ông Tỳ Kheo cùng nhau ngảnh nghịch, kiếm đủ thứ chuyện quái lạ để gây kình, rồi đi chê bai lẫn nhau. Trong hai ông ấy, ta nên tin ông trì giới, nếu cả hai ông đều trì giới. Ta nên tin ông đa văn, nếu cả hai ông đồng đa văn. Ta nên tin ông thiểu dục, nếu cả hai ông đồng thiểu dục. Ta nên tin ông cực thiểu dục, nếu cả hai ông đồng cực thiểu dục mà sanh tâm ngảnh nghịch chỉ trích nhau thì không có lý đó.